Đây, đây, đi lối này, mời chị lên chơi.
Nghe tiếng Trinh nói, Trường đang ngồi đọc sách ngẩng đầu lên, chàng thấy vợ đứng cúi mình xuống thang gác, đợi người nào ở dưới.
Ai đó, em?
Trinh ngoảnh lại chưa kịp đáp, một người thiếu phụ vừa bước lên đã cất tiếng vang vang.
Gớm, ở khuất khúc thế này thì ai tìm được, tôi hỏi thăm mãi mới được đấy.
Trường nhận ra cô Tâm, con bác cả ở An Lâm. Nàng ăn bận rất sang trọng, lối những người giàu có ở nhà quê, hai cổ tay đeo đầy những vòng xuyến bằng vàng, để ra ngoài tay áo. Người ta hiểu rằng nàng đã mang hết của cải của mình ở trên người. Trường mỉm cười nhớ đến cô gái quê mùa đứng gạt thóc cho vay mà chàng được thoáng trông thấy ở gian nhà ngang khi vào thăm bác cả. Trường nhớ lại vẻ hách dịch của cô và tiếng quát tháo the thế. Tuy vậy, chàng lấy giọng nói ngọt ngào.
Mời chị ngồi chơi.
Tâm vén áo cẩn thận rồi mới ngồi xuống ghế. Nàng đưa mắt nhìn quanh khắp gian buồng và nhìn Trinh hỏi.
Cái nhà đẹp nhỉ? Thím thuê bao nhiêu?
5 đồng thôi, chị ạ. Ở phố này nhà cho thuê giá rẻ.
Tâm lại ngắm gian phòng một lần nữa, rất ghê sợ.
Kể 5 đồng thì cũng không đắt, nhưng ở chỗ này bẩn chết. Sao chú thím không thuê chỗ khác mà ở có được không?
Trinh đặt quả trầu mới têm lên mặt bàn, khẽ trả lời.
Ấy, nhà tôi cũng đã định thuê chỗ rộng rãi hơn, nhưng chưa tìm được nhà vừa ý. Ở Hà Nội tìm được căn nhà cao ráo khó lắm, chị ạ.
Trường biết vợ đã không nói sự thật. Chàng có định tìm nhà chỗ khác đâu, bởi cái lẽ rất giản dị là chàng không có tiền. Nhưng nói khác đi để làm gì? Trường nghĩ đến cái tính keo kiệt của Tâm, tuy bây giờ nàng giàu có nhất vùng An Lâm, đến căn nhà gạch tối tăm mà nàng mới dựng. Một người như thế còn lên mặt chê chỗ của chàng. Trường mỉm cười nói mát.
Có đâu được rộng rãi như căn nhà của chị mới làm.
Thấy nói đến nhà của mình, mắt Tâm sáng lên. Nàng không hiểu ý chế giễu của Trường, nở một nụ cười sung sướng đáp.
Cái nhà ấy tôi làm hết 2000 đấy. Lúc mới đầu tưởng không hết ngần ấy, thế mà về sau hết nhiều thế. Nhà tôi cứ kỳ kèo tôi mãi về chỗ đó.
Cô nhìn Trinh, kiêu ngạo.
Nhưng sau tôi nghĩ, mình có tiền thì nên làm cái nhà đẹp đẽ mà ở, chứ tội gì mà ở bẩn thỉu chui rúc, phải không chú thím?
Hai vợ chồng Trường cùng đáp, vâng. Nhưng mỗi người một ý khác nhau, nàng yên phận không ao ước sự giàu sang của Tâm, người mà trước kia ở An Lâm nàng đã phải nhiều lần vay mượn, còn Trường thì mỉm cười khinh cái tư cách của người có tiền mà không biết thưởng thức vẻ đẹp, và một ý ganh ghét ngấm ngầm đến bứt rứt trong lòng chàng. Trường sực nhớ đến chồng Tâm, một anh học trò ngờ nghệch cùng học với chàng một lớp, chàng nhớ đến vẻ ngây ngô của anh ta khi bị chúng bạn chế giễu và đùa nghịch. Vậy mà bây giờ, vì lấy Tâm và nhờ tiền của vợ, anh ta nghiễm nhiên trở nên một nhà kỹ nghệ và buôn bán to. Trường cũng không hiểu anh ta buôn bán gì, có danh vọng ở An Lâm. Trường lại nghĩ đến mình, hơi buồn rầu. Chàng tại sao không sang trọng và giàu có như hắn được, tại sao?
Anh Hiền không cùng lên với chị à?
Có. Nhà tôi có đến phủ thống sứ để...
Tâm ngập ngừng. Nàng không nói rõ chồng phải ra đấy làm gì. Nhưng thế là đủ rồi. Nàng cho sự ra phủ thống sứ là quan hệ và danh giá lắm. Sung sướng, Tâm được dịp khoe.
Nhà tôi độ này bận lắm chú ạ. À. Vì sắp xin ra làm nghị viên nên phải giao thiệp với nhiều người lắm. Trong nhà khách khứa bận rộn suốt ngày, có mấy lúc được rỗi đâu. Hôm nọ, có mấy quan tỉnh về chơi, mấy cái ô tô đỗ ở cửa, thành thử hàng xóm ở đấy họ cứ thì thào nhau bảo, quái, không biết nhà ông bà Hiền làm gì mà có quan to ra vào thế.
Tâm nói xong, cười một tiếng cười vô vị, Trinh cũng cười theo. Vẻ mãn nguyện tự kiêu lộ ra khắp người Tâm, trên khuôn mặt đầy đặn khiến Trường tưởng đến bác cả ngồi ở cửa hàng, chàng nhận thấy như thoáng một ý thương hại cho cảnh hèn kém của mình. Trường nói đùa.
Như vậy, chị sắp được làm bà nghị, còn gì danh giá bằng?
Có tiếng người lên gác, Tâm lắng tai nghe rồi mừng rỡ. Có lẽ nhà tôi đến đón tôi đấy.
Trường đứng dậy, Hiền ở dưới nhà đi lên tay cầm một cái cặp da lớn. Chàng tiến lại gần Trường niềm nở bắt tay.
Đã lâu lắm không được gặp anh, bây giờ ở đây à?
Rồi cũng như Tâm, Hiền đưa mắt nhìn quanh gian buồng. Trường cũng theo cái nhìn ấy, tự nhiên chàng thấy ngượng nghịu cho căn phòng chật hẹp của mình, ngượng về những đồ đạc sơ sài và rẻ tiền. Chàng lúng túng kéo chiếc ghế chắc chắn nhất, khẽ mời.
Anh ngồi chơi.
Trường yên lặng, tự thấy mình rụt rè trước người mà trước kia chàng coi thường.
Tâm nhìn chồng, có ý hỏi.
Cậu ở phủ thống sứ về đấy chứ, công việc đã xong cả chưa?
Hiền vỗ vào cái cặp da để trên đùi, cười một cách tự đắc.
Xong cả rồi.
Tôi làm gì cũng phải được, mợ nghe chưa?
Ngừng một lát, Hiền nói với.
Với lại đối với tôi, ai cũng có lòng vị nể.
Rồi đột nhiên hỏi Trường.
Bây giờ chú làm gì?
Tôi vẫn làm ở chỗ cũ.
Ở nhà buôn ấy à? Sao chú không xin đi làm việc nhà nước có phải dễ chịu hơn không?
Tôi cũng đã gửi đơn xin, nhưng chưa có chỗ làm.
Tâm nói xen vào, có ý khoe họ hàng với chồng.
Trước chú ấy đã học cao đẳng cơ đấy, rồi sau mới bỏ.
Hiền đặt chén nước xuống bàn ra vẻ ái ngại.
Có, tôi có biết, thật đáng tiếc, giá chú cứ học có phải bây giờ đã làm ông tham rồi không?
Quay lại phía vợ, chàng tiếp.
Như ông tham tấn hôm nọ đến chơi nhà ta ấy mà. Mợ có nhớ không?
Rồi Hiền nhắc lại. Đáng tiếc thật, bao nhiêu công phu học tập, nhưng làm sao chú lại bỏ, tôi không hiểu.
Trường nghĩ ngợi không đáp. Tại sao chàng lại bỏ học dở dang? Tại sao?
Một câu trả lời đến môi chàng, nhưng Trường dừng lại, không đi hết ý nghĩ của mình.
Chàng nhớ lại ngày xin thôi học, khi xếp sách vở ở trong trường ra về. Chàng có cảm tưởng từ đây sẽ đi vào một cuộc đời khác, cuộc đời chàng vẫn mơ ước bấy lâu.
Lúc ấy, Trường chỉ thấy một sự cần thiết, chàng phải đi làm nuôi lấy gia đình nhỏ của mình. Trường vui lòng rời bỏ cái mơ ước cũ, không hề nghĩ rằng sự đó một ngày kia có thể làm cho chàng phải ân hận.
Nhưng bây giờ, một ý tiếc vẩn vơ và kín đáo bắt đầu nảy nở trong lòng Trường. Chàng nghĩ đến cuộc sống hiện tại của mình, những cái thiếu thốn nhỏ nhặt hàng ngày, Trường tự thấy mình đem lòng thèm muốn cái địa vị giàu sang của người khác, cái địa vị mà chàng có thể đến một cách dễ dàng nếu không có những việc đã xảy ra.
Mãi đuổi theo ý nghĩ của mình, Trường không nghe thấy tiếng vợ chồng Tâm kêu xin về. Chàng đứng dậy tiễn xuống thang gác, ra khỏi cửa, Hiền còn quay lại nói.
Hôm nào mời chú thím về khánh thành nhà mới với chúng tôi nhé.
Hai vợ chồng Tâm đi rồi, Trường lặng lặng trở vào ngồi xuống ghế. Những ý nghĩ không vui đến ám ảnh chàng. Trường nhớ cái vẻ mãn nguyện của Hiền, những câu khoe danh giá của Tâm. Chàng thấy một mối bực tức trong người, bực tức cho mình và khinh ghét đôi vợ chồng Trường già quê mùa ấy. Câu mời cuối cùng của Hiền, chàng nghĩ đến mỉm cười.
Khánh thành nhà mới, cái nhà ấy mới đẹp đẽ làm sao?
Trường đã được trông thấy nó một lần. Chàng tưởng đó không phải là cái nhà nữa, mà là một cái hòm vuông, bốn mặt có những cửa sổ nhỏ, không đủ cho ánh sáng chiếu vào. Tuy chưa xem bao giờ, chàng có thể đoán biết được những đồ đạc bày biện trong đó thế nào. Chắc cũng những bàn ghế còng queo, những sập gụ và tủ chè kiểu lố lăng như cái đồ đạc trong Bác Cả ở An Lâm. Nụ cười khinh bỉ thoáng trên môi chàng, khi chàng tưởng tượng cặp vợ chồng quê kệch kia ngồi bệ vệ trên sập để tiếp những người đến khúm núm vay tiền. Trường bỗng thấy ghét Hiền lạ và thương hại cho hắn có nhiều tiền như thế mà không biết ở một cái nhà đẹp, bày những đồ thanh nhã và sống một cuộc đời sang trọng hơn. Nhưng bỗng một mối hoài nghi đến làm Trường khó chịu, băn khoăn. Chàng tự hỏi,
không biết lòng khinh ghét của mình có phải là một sự thèm ước, một sự ganh tị và không được giàu có như Hiền chăng? Trường thở dài, không trả lời câu hỏi ấy. Chàng buồn rầu nhận ra rằng họ không đáng thương bởi họ đã sung sướng, mà người đáng thương hại chính là chàng. Trường đưa mắt nhìn quanh mình, cái vẻ tiều tụy và nghèo nàn của gian nhà ẩm thấp của những đồ đạc sơ sài làm chàng đau khổ. Đã lâu, chàng sống không nghĩ ngợi gì. Chàng sống với những mơ ước ở trong, bởi vì cảnh vật bên ngoài không vừa lòng chàng. Mỗi lần đi làm mệt về, chàng lặng lẽ ra ngồi ngoài hiên, nhắm mắt theo đuổi những hình ảnh đâu đâu hay nhìn cảnh hoạt động ở đường để quên đi. Trường tự trách mình, biết thưởng thức cái đẹp, biết lựa chọn cái gì thanh nhã. Giá chàng có nhiều tiền, chàng sẽ ở một cái nhà sáng sủa, sẽ có những đồ đạc rất mỹ thuật. Căn phòng chàng sẽ nằm rộng rãi, sạch sẽ, tất cả những thức trang hoàng đều giản dị vừa mắt. Nhưng tưởng tượng ấy chỉ làm cho sự thực thêm chán nản. Trường ngẩng đầu lên quan sát mọi vật trong nhà, những đồ đạc tuy bao lâu nay vẫn ở cạnh mà chàng không nhìn kỹ đến bao giờ. Chàng thấy rõ rệt sự cùng túng của mình, chiếc giường gỗ tạp siêu vẹo, màn đã cũ vàng và rách nhiều chỗ. Tấm ghế ngựa mọt kê sát tường, chiếc tủ đứng đã nứt nẻ, những thức đồ dùng cần thiết và tầm thường trong nhà đều lộ cái vẻ nghèo nàn và tiều tụy. Trường chua xót, chàng ngạc nhiên thấy mình đã để ý đến những cái mà xưa nay chàng vẫn cho là nhỏ mọn. Chàng buồn rầu thấy mình đã náo nức những điều mơ ước tầm thường quá. Chàng lẩm bẩm, ta thật trẻ con, làm gì phải băn khoăn về những cái vặt ấy. Nhưng cùng một lúc, chàng hiểu rằng đó chỉ là những lời để tự an ủi mình, còn trong thâm tâm chàng vẫn thèm muốn những cái tầm thường đó. Sự nhận xét chắc như thế khiến Trường tự giận dỗi mình, và một mối bực tức không đâu đến cấu xé chàng. Thấy chồng có vẻ băn khoăn nghĩ ngợi, Trinh đi lại khẽ rón rén, không dám động mạnh. Nàng bế con trên cánh tay hôn hít, đứa bé đang ở lúc vui vẻ của nó, đôi mắt nó sáng lên tươi tỉnh, hai má luôn luôn lúm xuống những đồng tiền xinh xắn. Giá lúc khác, Trinh đã gọi chồng lại để đùa nghịch với con. Nhưng thấy đôi lông mày Trường cau lại, nàng không dám thực hành ý muốn của mình. Đã lâu nay, Trinh buồn rầu thấy chồng đổi khác. Chàng ít khi vui vẻ như trước, lúc nào cũng như khó chịu và hay gắt gỏng luôn. Thỉnh thoảng, nàng thấy Trường ngồi yên lặng hàng giờ. Những lúc ấy, nàng sợ hãi không dám nói to. Trinh lo ngại vẩn vơ và như cảm thấy một sự nguy hiểm gì sắp đến. Nàng không hiểu tại sao Trường nghĩ ngợi và không biết duyên cớ những cơn giận dữ của chàng. Nàng khổ sở thấy Trường hình như không mến yêu nàng đằm thắm như trước nữa. Chàng như ngượng nghịu và bứt rứt, không muốn ngồi trò chuyện với nàng lâu. Những buổi hai người ngồi nói chuyện với nhau khi trước là những buổi đầm ấm trong gia đình, làm nàng nhớ tới những cuộc hội họp quanh ngọn đèn ở An Lâm. Trong không khí thân mật, nàng lặng lẽ ngồi nghe Trường nói chuyện với bà Nhì, nhìn nét mặt hiền từ vui vẻ của mẹ và dáng điệu yêu mến của chàng. Có khi xong câu nói, mọi người yên lặng một lát để nghe trong cái tịch mịch của đêm khuya đưa lên tiếng nước róc rách của dòng sông Tiên chảy. Những kỷ niệm đó làm Trinh cảm động. Nàng muốn sống lại những thời khắc sung sướng đã qua. Tất cả tâm hồn nàng khao khát sự mến yêu và rung động vì hình ảnh những ngày đẹp đẽ trong ký vãng. Nàng đưa mắt nhìn Trường rồi nựng con. Mai con gọi cậu đi, con. Nàng đưa tay, đứa bé vẫy về phía Trường. Mai bập bẹ mấy tiếng trong miệng, ngửa cổ ra đằng sau cười. Trinh xốc con lên hôn vào má, âu yếm bảo. Úi chà, con tôi ngoan quá. Rồi tiến lại bên chồng. Nàng để bàn tay bé nhỏ của Mai lên vai Trường. Nó theo anh đây này. Những lúc âu yếm nàng vẫn gọi chàng bằng anh. Nhưng Trường ngẩng đầu lên nhìn con, khẽ nhấc tay đứa bé, hơi gắt. Mang nó ra chỗ khác đi. Trình trùng trình chưa đi vội, nàng khẩn khoản. Thì cậu hãy bế nó một tí. Tôi đã bảo mang nó đi chỗ khác mà lại. Trường quay mặt ra phía ngoài, sự khó chịu của chàng lại tăng thêm vì chàng thấy cái lãnh đạm vô lý của mình trong lúc này. Trinh hơi bẽ, hai má nóng bừng, nàng nghẹn ngào chỉ muốn òa lên khóc, nhưng cố giữ nước mắt đã long lanh dưới vành mi, nàng lấy giọng tự nhiên. Bảo bế nó một chút cũng gấp. Nàng ẵm con quay đi, Mai thấy vẻ nghiêm nghị của bố cũng xịu má ra sắp hờn, ôm lấy vai mẹ. Trinh với một cái hộp giấy trên mặt tủ, giơ ra trước mặt con dỗ. Đây, mẹ cho con cái đồ chơi. Rồi nàng buồn rầu ẵm sát con vào người, như muốn giữ chặt nỗi đau đớn của lòng nàng. Trường nhìn theo những cử chỉ của vợ, một tình thương khẽ rung động trong tâm can chàng, lẫn với một cơn giận dữ không duyên cớ. Trường muốn đứng dậy đến bên Trinh nói mấy câu dịu dàng, an ủi, nhưng cơn giận bực tức làm tan cái ý định ấy, và mạnh thêm bởi Trường cảm thấy mình có lỗi. Chàng lên tiếng gắt. Để nó nghịch cái hộp ấy lại hỏng bây giờ, có cất ngay đi cho tôi không? Cái hộp giấy đựng danh thiếp đã cũ, không có giá trị gì. Trinh dừng tay con, quay lại nhìn chồng ngạc nhiên. Trường thấy đôi mắt mở to có một ý oán trách, nhưng chàng tiếp thêm cay nghiệt. Cái gì của người xếp cũng lục tung ra, không có thứ tự gì cả. Trường bỏ ghế đứng dậy, mắt chàng nhìn đến một dãy những chai cũ, hộp không, bẩn thỉu bề bộn một góc trên mặt tủ. Chàng nhớ lại những lời khuyên hàng ngày. Tôi đã bảo vứt những cái này đi một chỗ cơ mà, bày ra làm gì, chỉ thêm bẩn. Miệng chàng cau lại một cách khinh bỉ. Dễ tưởng những cái này đẹp đẽ, sang trọng lắm đấy. Càng nói, Trường lại càng giận dữ, những cử chỉ của chàng trở nên hấp tấp, tay chàng run lên, Trường gạt mạnh những đồ đạc rơi vỡ xuống đất. Thì cậu để rồi tôi cất đi. Mắt Trinh nhòa những lệ, nàng bế con cúi xuống nhặt, xếp lại những mảnh chai. Mai sợ hãi níu lấy tay mẹ, dương mắt thơ ngây nhìn lên. Trinh thấy uất trong cổ họng, nàng muốn nấc lên khóc mà không dám. Trường khoanh tay lặng yên đứng nhìn, vẻ sợ hãi của Trinh khiến chàng động lòng, nhưng chàng cảm thấy một cái thú chua chát khi làm đau đớn người chàng yêu mến. Người vú già nghe tiếng động từ ngoài sân gác đi vào. Vú ngạc nhiên nhìn hai vợ chồng, đưa mắt qua tủ rồi kêu lên. Thôi, vỡ hết cả rồi. Vú đến bên cạnh Trinh cúi xuống. Mợ để con nhặt cho. Thấy vú em đến, Trinh luống cuống. Nàng không muốn cho vú biết rằng nàng khóc, vội quay mặt đi. Không không, u để mặc tôi, u bế em ra ngoài kia đi. Nàng trao con cho vú em bế, rồi ngoảnh vào trong, lấy vạt áo chùi nước mắt. Một lát, nàng đứng dậy, ôm những mảnh vỡ trong lòng bước ra ngoài. Trường nhìn theo vợ rồi chán nản ra hiên, gieo mình trên chiếc ghế. Cơn giận của chàng đã tan rồi, một cảm giác buồn rầu và lạnh lẽo thấm thía vào người. Trường tựa tay lên bao lơn, Trường cảm thấy cái hèn nhát của chàng, những ý tưởng trái ngược nhau và không rõ rệt lộn xộn trong óc chàng. Nhưng cũng như một người đánh bạc không nghĩ đến sự thua nguy hiểm. Trường không nghĩ đến nỗi đau khổ chàng đã gây nên. Chàng nhắm mắt và thấy nổi dậy trong lòng cái ham muốn giàu sang, những hình ảnh rực rỡ, những ước mơ thầm kín bao lâu nay lôi kéo trí tưởng tượng của chàng đến một cảnh đời đầy đủ xa hoa. Dung đâu? Con cầm cho mẹ quyển lịch ra đây. Bà Phán ngồi trên sập, đeo đôi kính lên mắt và thong thả dở từng tờ quyển lịch tàu. Dung đứng tựa vào chiếc ghế bên cạnh, cúi xuống hỏi. Mẹ xem lịch để chọn ngày tốt, ngày xấu à? Bà Phán dừng tay nhìn con dâu và chép miệng trả lời. Ngày tốt ngày xấu mà làm gì? Mẹ xem để biết năm nay có phải là năm sao hạn của mẹ không, mà lắm sự vất vả thế. Bà khẽ thở dài rồi cúi xuống xem lịch. Dung cũng lặng yên. Nàng hiểu bà Phán muốn nói gì, sự vất vả mà bà than phiền đó không phải là sự vất vả về công việc làm ăn. Đã lâu nay, từ khi lên Hà Nội, mẹ Trường đã thôi không buôn bán nữa. Thỉnh thoảng, bà có cầm họ, cầm hàng cùng với bà Hai và mấy người quen thuộc khác, nhưng công việc ấy vẫn trôi chảy. Chỉ từ ngày Trường nhất định lấy Trinh và từ chối cô Hảo là nhiều sự không vừa lòng đã xảy đến cho bà. Vì không có bà Hai bảo đảm giúp đỡ nên sự cầm trở nên khó khăn. Những mối lợi không những không thu vào được lại thêm mắc nợ nữa. Đồng tiền chi tiêu trong nhà trở nên hiếm và khó kiếm. Cả gia đình phải trông vào số lương hàng tháng của Xuân. Nhưng Xuân vẫn chơi bời như trước, tiền đem về tháng có tháng không. Nghĩ đến Xuân, Dung lại khổ sở. Hai vợ chồng đối với nhau cũng lãnh đạm, hờ hững như trước, tuy không cãi cọ nữa. Xuân vẫn làm như không biết có nàng bên cạnh, hai người chỉ nói với nhau những điều cần nói và không can hệ. Về việc nhà cửa hay đứa con, lòng Dung thắt lại khi nghĩ kỹ đến tình cảnh ấy. Nàng hiểu rằng sự thờ ơ đó có hại cho nàng hơn một sự giận hờn. Xuân thờ ơ lãnh đạm với nàng, tức là không còn một chút tình yêu mến gì đối với nàng nữa. Nàng muốn chồng để ý đến nàng hơn, dù là để ý bằng sự giận ghét cũng được. Nhiều khi, Dung cố ý làm Xuân khó chịu, tưởng chàng phải sôi nổi vì mình, nhưng Xuân vẫn dửng dưng như không. Dung hiểu rằng tình yêu đối với mình đã chết hẳn trong lòng chàng rồi. Nàng rùng mình khi nghĩ đến những chốn mà Xuân vẫn thường lui tới chơi bời, nghĩ đến hình ảnh những người con gái đáng ghê sợ mà chồng nàng ôm ấp. Dung tuy không như các vợ khác đi dò xét và ngăn cấm chồng, nhưng nàng cũng biết mang máng rằng Xuân mê một cô ả đào và định sắp lấy. Nàng không hiểu rõ về những hạng đàn bà ấy. Dung cho rằng cái sức mạnh quyến rũ của họ là nhờ những phép bùa yêu bí mật, không có cách gì trị nổi. Nàng không hiểu rằng sức mạnh của họ chính là ở cái nền nếp, cái đoan chính của nàng, không có cái ý vị chua cay, đột ngột của những vẻ lẳng lơ đĩ thỏa. Chính cái nền nếp và cái đoan trang ấy đã khiến Xuân chán ngán và xa nàng. Ít lâu nay trong gia đình lại thêm nhiều sự buồn rầu nữa. Dung thấy những cuộc cãi cọ gắt gỏng thường xảy ra luôn giữa Xuân và mẹ, vì vấn đề tiền nong. Không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo và buồn tẻ, khiến nàng có cảm giác như lúc nào cũng đứng ở đầu cơn gió làm tiêu tan hết cả những cái đầm ấm của lòng. Bà Phán thấy Dung yên lặng không nói, bà để quyển lịch xuống sập, ngừng lên nhìn. Thấy vẻ mặt đăm đăm và như ngơ ngác, bà vô tình hỏi. Con nghĩ gì mà ngây người ra thế? Nghe tiếng mẹ, Dung giật mình. Nàng vội lấy lại vẻ mặt tự nhiên, chối. Con ấy ư, không, con có nghĩ gì đâu. Rồi nàng cúi xuống, vẻ mỉm cười, nhưng cái cớ đau thương của Dung cũng vừa mới thoáng qua trong trí bà Phán như một cơn chớp loáng. Bà ngượng nghịu về câu hỏi ban nãy, quay mặt nhìn đi chỗ khác, hai mẹ con cùng yên lặng, buồn rầu. Hôm nay bao nhiêu tây rồi con nhỉ? Dung nhìn lên quyển lịch treo trên tường đáp, thưa mẹ, 31. Bà Phán lẩm bẩm trong miệng, đã hết tháng rồi. Và trong đồng hồ bà tiếp, đã hơn 5 giờ mà cậu ấy chưa về, hôm nay lĩnh lương đấy, con nhỉ? Thưa mẹ, vâng. Dung chợt nghĩ đến ngày lĩnh lương, chắc thế nào Xuân cũng đi chơi với chúng bạn như mọi đầu tháng khác. Nàng nhìn mẹ chồng rồi dịu dàng. Chắc nhà con lại đi chơi đến tối mới về. Bà Phán thở dài, chép miệng. Nhà hết cả tiền rồi, chẳng còn một xu nào cả. Để chốc nữa cậu ấy về, tôi hỏi lấy tiền tiêu mới được. Dung cúi xuống không nói gì. Nàng nghĩ lát nữa Xuân về lại gắt gỏng với mẹ như những lần khác. Dung lo sợ và thấy nao nao trong lòng. Nàng vuốt tóc như để xua đuổi những hình ảnh không vui, nói sang chuyện khác. Đằng chú thím Trường hình như dạo này cũng túng, vừa hôm nọ thím ấy có đến hỏi vay con. Nàng nói thêm, nhưng con làm gì có mà cho vay? Bà Phán cười, vợ chồng nó thì kêu túng cả đời, đi làm được 30 bạc lương thì sao đủ. Hai mẹ con bỗng dừng lại, ngoài cửa có tiếng xe đỗ xuống hè, Dung quay nhìn ra ngoài nói. Nhà con đã về. Xuân đẩy cửa bước vào, chàng không nhìn mẹ và vợ, lẳng lặng đi thẳng đến bên tủ, treo mũ trên mắt, cử chỉ của chàng có vẻ uể oải và mệt nhọc. Dung muốn săn đón và hỏi han chồng như mọi bận xuân về khi hai người mới lấy, nhưng đã lâu rồi nàng quên mất thói quen ấy, nàng ngượng ngịu đứng lên, chỉ đưa mắt nhìn theo chồng. Bà Phán với lấy âu đồng đựng trầu, rút cây vỏ ra, cắt một cách chăm chỉ. Một lát bà mới nhìn Xuân ngọt ngào hỏi, sao hôm nay con về sớm thế? Xuân đang ngồi dở tờ báo trên bàn, cũng không buồn ngừng đầu lên nhìn mẹ, chàng lơ đãng trả lời, có gì sớm đâu, cũng như mọi hôm. Dung nói chen vào, hôm nay đồng hồ nhanh hơn nửa giờ. Nghe tiếng vợ, Xuân hơi cau mày, chàng nhấc tờ báo lên gần mắt, chú ý đọc, nhưng chàng không biết mình đọc gì. Tiếng nói của Dung làm chàng tự nhiên khó chịu, chàng không hiểu rõ sự khó chịu ấy nguyên cớ tại đâu. Sự thực từ xưa tới nay, Xuân vẫn không yêu Dung, nhưng chàng thấy rằng có lẽ chàng sẽ không lãnh đạm với nàng, và sẽ có tình thương nếu Dung không yên lặng chịu đau khổ một cách âm thầm. Chàng muốn Dung kêu gào hay tỏ ý không bằng lòng của mình một cách rõ rệt hơn. Chàng ưa thế hơn là sự yên lặng an phận. Lòng oán trách thầm kín của Dung làm cho chàng khó chịu vì chàng thấy rõ cái lỗi của mình. Muốn tránh hai vợ chồng khỏi cãi nhau, bà Phán thong thả bảo Dung, con vào bảo nó dọn cơm đi. À, mà Lan đi đâu? Con cũng không biết, vì như cô ấy lại thu họ đằng bà Hiên thì phải. Bà Phán ngạc nhiên, vẫn chưa thu được cơ à? Vâng, bà ta cứ hẹn lần mãi, năm lần bảy lượt rồi. Khi Dung vào khuất sau cánh cửa, bà cụ chép miệng phàn nàn, có ý để Xuân nghe thấy. Lại bà ấy chưa đóng nữa, lấy tiền đâu mà tiêu bây giờ? Xuân vẫn điềm nhiên xem báo như không nghe thấy gì, chàng biết rằng mẹ không bằng lòng mình vì số tiền chàng đưa về mỗi tháng ít đi. Chàng cũng muốn đưa nhiều hơn để làm vui lòng mẹ, nhưng công nợ và những món chàng phải tiêu đã chiếm hết nửa số lương của chàng, mà những món tiền ấy chàng không dám nói ra. Chàng bứt rứt nghĩ đến những lúc phải đi vay mượn khó khăn, đến những lúc phải dối trá để tìm cớ cho số tiền chàng đã tiêu. Một ý nghĩ ích kỷ xen lẫn vào ý tưởng của Xuân, cái bổn phận phải nuôi cả một gia đình đối với chàng trở nên nặng nề và bất công quá. Xuân thầm ao ước đời sung sướng của những bạn chàng, không phải giúp đỡ ai, chỉ săn sóc đến có một thân mình. Bà Phán nhìn con ngập ngừng khẽ hỏi, anh đã lĩnh lương chưa? Xuân bỏ tờ báo, nhìn mẹ đáp, lĩnh rồi ạ, vừa mới chiều nay. Bà Phán yên lặng, cúi xuống têm trầu. Bà đợi Xuân đứng dậy lấy tiền đưa cho bà, nhưng Xuân còn mải theo ý nghĩ của mình, không để ý đến sự chờ đợi của mẹ. Bữa cơm chiều lặng lẽ và buồn tẻ, mỗi người đều băn khoăn về những tâm sự riêng. Lan đi thu họ đã về, cố hết sức nói vui vẻ và kể những chuyện đâu đâu để làm mọi người cười, nhưng nụ cười thỉnh thoảng nở trên miệng Dung và bà Phán là những nụ cười ngượng nghịu và mất đi ngay. Dung đưa mắt nhìn chồng, thấy Xuân thỉnh thoảng lại ngừng đũa, một hình ảnh gì khó chịu như đang hiện ở trước mặt chàng. Ăn cơm xong, Xuân sửa soạn sắp đi, chàng đã mặc quần áo sẵn sàng nhưng vẫn đi lại trong buồng như lưỡng lự. Có lẽ lần này là lần đầu chàng mới cảm thấy rõ rệt sự lãnh đạm của mình đối với gia đình. Chàng muốn không đi chơi nữa, muốn ở lại để hưởng cái thú sum họp dưới ngọn đèn buổi tối. Xuân thấy nét mặt buồn rầu của vợ khi chàng mặc quần áo. Chàng cố tưởng tượng cái êm đềm, đằm thắm của cảnh sum họp mà chàng vẫn thường thấy ở nhiều gia đình khác. Vừa lúc ấy, Trường mở cửa bước vào. Bà Phán thấy con mừng rỡ, bà nhìn Trường ân cần hỏi, con ở đằng nhà lại đấy à, đã ăn cơm chưa? Trường ngồi xuống ghế, đáp, đã, con ăn rồi. Và quay lại phía anh, chàng hỏi, anh đi chơi bây giờ? Xuân trả lời không rõ, à, có lẽ. Hôm nay ở rạp bờ hồ có chiếu phim hay lắm. Xuân quay lại, đứng dựa lưng vào tường, đáp, chớp bóng thì chán chết, tôi chả đi xem bao giờ cả. Trường không nói gì, chàng nghĩ muốn khuyên anh nên đi xem chớp bóng hay đi dự những cuộc giải trí không có hại như thế. Nhưng không phải lúc nói nên Trường lại thôi. Bà Phán và Dung cũng yên lặng, nghĩ ngợi. Chỉ có Lan vui vẻ vỗ hai tay vào nhau reo mừng. Phải đấy, phim ảnh tối nay hay lắm, anh Xuân đi và cho chúng tôi xem với, chị Dung cũng đi nhé.
Dung cũng vội vàng nói, tôi chả đi đâu, tôi cũng không thích xem chớp bóng.
Nàng hiểu ý Lan muốn nói Xuân với nàng cùng đi xem, như vợ chồng những gia đình khác. Nhưng đã lâu lắm, Xuân không cùng đi đâu với nàng nữa. Dung sợ bây giờ Xuân lại bằng lòng đưa nàng đi. Không phải nàng không thích, nhưng tự Xuân không mời nàng, và nếu có nghe theo lời Lan, nàng cũng không muốn có những sự ép buộc như thế. Nàng đã bị đau khổ nhiều lần rồi, nên bây giờ Dung tự kiêu trong cái lãnh đạm của mình. Bà Phán nhắc nhở mọi người quay trở lại mối lo nghĩ của bà. Cô Lan thì cái gì cũng thích xem, nhưng tiền đâu mới được chứ? Lan đang vui, bỗng buồn ngay nét mặt lại, cúi xuống mân mê cây vỏ trong âu trầu. Hai môi mím chặt, đôi mắt trong và ngây thơ của Lan đã nghiêm nghị. Và trên vầng trán sáng sủa của em, Trường nhận thấy thoáng qua một sự lo nghĩ. Khi mẹ nói đến tiền, Trường sực nhớ đến cái mục đích của mình khi về thăm nhà. Chờ lúc mọi người không ai để ý, chàng ra hiệu cho chị rồi đứng dậy bước ra phía cửa. Dung theo ra, Trường hỏi nhỏ. Thế nào chị? Chị đã nói với mẹ hộ em chưa? Dung lắc đầu đáp. Chưa, vì tôi biết hôm nọ mẹ cũng chả có. Tôi đã hỏi vay riêng mấy người chị em bạn cho chú, nhưng không được.
Trường lưỡng lự rồi hỏi. Anh ấy có tiền chưa?
Có rồi.
Thế bây giờ chị nói với mẹ cho em đi.
Dung quay lại gần bà Phán cúi xuống nói thì thầm. Mẹ Trường gật đầu vẫy chàng lại gần. Con đợi một lát mẹ đưa cho.
Trường vâng lời ngồi xuống ghế trước mặt mẹ. Xuân gấp quyển sách mà từ nãy chàng vẫn để xem trên mặt tủ, rồi như người mới quyết định, chàng đi lại bên mắc áo lấy mũ.
Bà Phán nhìn theo con, ngập ngừng. Xuân ra gần đến cửa, bà mới gọi.
Này, anh!
Xuân quay lại, hơi phật ý, đôi lông mày cau lại.
Cái gì ạ?
Anh đưa tiền cho tôi, còn cho em nó mượn bây giờ. Xuân lẳng lặng thò tay vào túi áo lấy tập giấy bạc. Chàng đếm riêng ra một tập, bỏ chỗ còn lại vào túi, rồi để tập bạc trên bàn. Trước mặt Trường, bà Phán với tay cầm lấy, ngừng nhìn hỏi Xuân. Chỗ này là bao nhiêu đây?
Hơn 30.
Bà Phán để tập giấy bạc xuống bàn dịu dàng nói. Anh đưa thế này sao đủ tiêu? Tiền nhà, tiền ăn, trăm thứ tiền đều trông vào anh cả, mà chừng này thì sao đủ?
Xuân tỏ vẻ khó chịu, không nói gì, bà Phán tiếp. Đã mấy tháng nay, anh đều đưa thế này cả. Anh tiêu gì mà nhiều thế?
Yên lặng một lát, bà thêm. Anh không biết nghĩ một chút nào cả.
Không biết nghĩ?
Giọng Xuân trở nên gắt gỏng. Mẹ bảo không biết nghĩ thế nào nữa.
Con cũng phải có những món cần tiêu chứ. Số tiền còn lại đây vị tất đã đủ.
Không đợi Xuân nói hết, bà Phán lớn tiếng.
Anh tiêu gì? Tiêu chơi bời, tiêu hát sướng ấy có phải không? Tôi còn lạ gì những món cần tiêu của anh nữa?
Xuân không đáp, đút hai tay vào túi quần, đi đi lại lại trong phòng. Bước chân của chàng mỗi lúc một gấp và nhanh thêm. Không khí trong nhà trở nên nặng nề và khó chịu. Hai mẹ con lại sắp cãi nhau vì tiền, như nhiều lần khác đã xảy ra. Dung và Lan sợ hãi, ai nấy đều cúi mặt xuống, cùng ước mong cho cuộc đối đáp chóng xong, nhưng không dám ngăn cản. Trường ngồi yên lặng, lòng đau đớn vì mẹ và anh đã mất cái tình thân thiết của mẹ con. Chàng thầm trách, anh không biết chiều lòng mẹ. Tuy vậy, chàng muốn lòng yên tĩnh để tránh khỏi dự vào việc buồn rầu ấy. Trường thong thả cầm quản bút nguệch ngoạc trên bìa quyển sách trước mặt. Chàng muốn xin mẹ thôi đi, nhưng bà Phán cứ nói, như muốn trút hết cả những nỗi tấm tức trong lòng.
Anh chỉ biết nghĩ đến mình anh thôi. Vợ con anh ở nhà, anh không nhìn đến. Còn con anh, nó ốm, anh cũng mặc. Chỉ đi chơi bời suốt ngày đêm, rồi đem tiền cung phụng cho người khác. Anh không biết mấy tháng nay tôi đâm công mắc nợ bao nhiêu, nhưng anh cần gì?
Xuân vung tay giận dữ, bước tới mở cửa, quay lại gắt.
Ồ, bà nói tôi khó chịu lắm, không để cho người ta yên một chút nữa.
Chàng sập cửa đến sầm một cái, bước vội ra ngoài. Ngòi bút trong tay Trường sướt mạnh trên giấy, mực bắn tung cả vào áo. Chàng cầm quản bút lên xem, cố nói một cách bình tĩnh như không để ý đến những sự vừa xảy ra.
Thôi xong, gãy mất ngòi bút rồi.
Lan đến gần Trường cúi xuống nhìn.
Anh làm hỏng mất ngòi bút của em rồi còn gì? Bắt đền anh đấy.
Hai anh em nói những câu vơ vẩn đâu đâu. Trường không dám nhìn về phía mẹ. Bà Phán ngồi yên không động đậy, vẻ mặt buồn rầu. Mấy giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên đôi má đã hóp lại vì lo nghĩ. Trường thấy mệt mỏi và chán nản trong tâm hồn. Chàng khẽ đứng dậy, bước ra cửa. Dung theo sau, giữ chàng lại ngoài hè, đưa mấy tờ giấy bạc.
Chú không cầm về mà tiêu à?
Trường lắc đầu. Không cần nữa, chị ạ. Chàng ngăn Dung bảo. Thôi, chị vào đi. Rồi rảo bước đi mau khuất trong bóng tối. Trường qua phố hàng trống ra phía bờ hồ. Chàng vừa bước vừa nghĩ ngợi, không để ý cảnh vật chung quanh. Những người đi và xe cộ mờ dần trước mặt chàng, và những hình ảnh khác nổi lên rõ rệt. Mái tóc đã gần bạc, những vết răn sâu trên trán và vẻ lo nghĩ của mẹ chàng. Trong trí nhớ, Trường đi ngược lại về dĩ vãng, nghĩ đến những ngày còn Hàn Vi ở An Lâm, những ngày mẹ chàng còn phải tần tảo buôn bán để nuôi con. Trường nhớ lại cửa hàng tạp hóa nhỏ, sơ sài và đầy bụi bám. Những quả bày hàng sân đen đặt trên xếp cánh cửa bức bàn, những ngày tháng ế chờ đợi không có người mua. Trường buồn rầu nhận thấy mẹ, đến bây giờ vẫn không được sung sướng. Chàng tự trách sao không nghĩ đến nhà mà chỉ nghĩ đến mình. Nếu chàng không thôi học, có phải đã có thể giúp đỡ được mẹ không? Trường lại nghĩ nếu không lấy Trinh, nếu cứ nghe theo lời bà Phán mà lấy cô Hảo, chàng bây giờ đã giàu và sung sướng. Tâm can Trường nảy nở một ý ham muốn và ghen tị. Trường thèm muốn cái địa vị của Tiến và so sánh với địa vị mình. Nghĩ đến căn nhà tối tăm và nhỏ hẹp chàng sắp về, đến cái ngõ khuất khúc và bẩn thỉu chàng sắp đi, Trường thấy thấm thía cái nghèo nàn khốn khổ của mình. Gió lạnh trên hồ đưa lại từng cơn. Trường thong thả đi trên bờ, nhìn mặt nước đen, loáng ngập, những đường ánh sáng vàng từ trước ngọn đèn chiếu xuống. Bỗng nhiên, chàng dừng lại đứng yên, từ trong một tiệm khiêu vũ đưa ra tiếng đàn trầm bổng. Chàng lắng tai nghe, người ta có lẽ đang họa một bản nhạc buồn, tiếng đàn êm ái và du dương bao bọc lấy Trường và làm rung động tâm hồn chàng. Trường thấy tự nhiên nổi dậy trong lòng nỗi nhớ nhung những vùng trời xa lạ và rực rỡ mà chàng vẫn mơ màng trong các chuyện đã đọc. Một dãy ô tô mới nguyên và đẹp đẽ đỗ ở vỉa hè. Qua khe cửa kính, Trường thấy trong tiệm đầy ánh sáng, những cặp trai gái lịch sự đang bước theo nhịp đàn. Cảnh ấm cúng và giàu có ấy nhắc Trường nghĩ đến cái cảnh nghèo khốn của mình. Chàng lại nghĩ đến những người cũng nghèo như chàng, ở tận những xứ đâu đâu, cũng đứng ngoài trời gió lạnh mà ngắm nhìn cảnh đầy đủ xa hoa trong những chốn ăn chơi sang trọng. Trường thấy hình như mình khổ sở thêm lên. Đêm đã khuya, chàng mới quay đi. Con đường yên lặng và vắng vẻ dưới ánh đèn. Trường thấy cũng lạnh lẽo và trống không như tâm hồn chàng. căn phố bỗng nhiên hẹp đi và tối lại. Từ nãy, mải theo đuổi những hình ảnh đâu đâu, Trường không biết mình đã về tới ngõ nhà, cái ngõ khuất khúc và nhỏ hẹp mà chàng ở. Ngọn đèn điện lờ mờ chiếu ra một vùng ánh sáng màu vàng yếu ớt. Bóng tối và sự tịch mịch bao bọc lấy Trường khiến chàng có cái cảm giác cách biệt hẳn với những chỗ rực rỡ và sang trọng ở Hà Thành. Vẻ tồi tàn và tiều tụy của những căn nhà trong ngõ hôm nay chàng chú ý đến hơn. Chàng nghĩ đến những gia đình cũng nghèo nàn như gia đình chàng, những gia đình thợ thuyền hay buôn bán nhỏ mà chàng thấy sống chen chúc trong những buồng tối tăm và chật hẹp. Qua khe những tấm cửa gỗ ghép không kỹ, thỉnh thoảng tia ánh đèn trong nhà chiếu ra vệt một đường sáng trên mặt đất và tiếng người nói thì thầm, tiếng trẻ con khóc lọt vào tai chàng. Cuộc đời của những người ấy hiển hiện ra trước mắt Trường, với những thiếu thốn, những nỗi khó khăn và vất vả của họ.